Bé Visakha, rồi Kuru, Đức Phật và hội chúng tỳ khưu, bây giờ đã lên đến 500 vị, lần lượt bộ hành đến vương quốc Anga, là một bộ tộc nhỏ nhưng giàu sang thành mậu. Đây cũng là một địa chỉ có khá nhiều nhân duyên với giáo pháp. Đức Phật chưa đến Anga, nhưng do giới thương buôn loan truyền, tin tức ấy đã đến nơi này từ mấy hôm về trước. Náo nức nhất là những người buôn bán làm ăn xa đã có dịp nghe pháp tại Settavarama và Veluvanarama. Trong số ấy có hai vợ chồng triệu phú Thanangchaja và Sumani Devi, đặc biệt là triệu phú Mendaka, cha của bà Suma Devi, là người hoan hỷ nhất. Lúc Đức Phật dẫn đoàn sa môn trang nghiêm vàng rực lần lượt trì bình khất thực tại thị trấn Pariya, thì tin lành ấy đã được truyền đến tai triệu phú Mendaka. Ông liền gọi cô cháu ngoại là Visakha, lúc ấy mới 7 tuổi, rồi nói rằng: cháu yêu quý của ông, Đức Thế Tôn và tăng chúng đang vân du hành hóa đến quê hương của chúng ta. Ngài và hội chúng còn ở Pariya ngày nào là những ngày an vui và hạnh phúc cho hai ông cháu chúng ta đấy, cháu có biết không? Cô bé Visakha mở tròn mắt ngạc nhiên ngây thơ hỏi: tại sao thế ông ngoại? Không phải là chúng ta cũng đang sống trong an vui và hạnh phúc đó sao? Ừ, đúng là vậy, triệu phú Mendaka âu yếm vuốt mái tóc cô cháu gái. Nhưng ông đã được nghe pháp của Đức Thế Tôn, ông mới hiểu được rằng an vui và hạnh phúc của chúng ta hiện có ở đây không được lâu bền, nó mong manh lắm, nó mau biến hoại đổi khác lắm, như một đóa hoa buổi sáng nở buổi chiều thì tàn vậy, là hoa phù dung, cháu biết rồi. Cô bé Visakha mau mắn nói: buổi sáng màu trắng, trưa màu hồng, buổi chiều màu đỏ và tối thì tàn lụi, cháu thấy rồi. Và cháu thương cảm cho nó quá. Cháu thương cảm nó à? Phải, cháu thương cảm nó, nên cháu thường nhặt những đóa hoa phù dung tàn ấy bỏ trong ly nước, nhưng nó cũng không thở được, không sống được ông ngoại à. Ừ, không thể sống được đâu, ông triệu phú Mendaka đăm chiêu một lát rồi nói tiếp: Đức Thế Tôn, các bậc chánh đẳng giác cũng thương cảm chúng ta, cũng như cháu thương cảm đó phù dung kia vậy. Do thế, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy một con đường cho chúng ta tìm thấy một loại an vui và hạnh phúc lâu bền hơn. Vậy là tuyệt, cô bé Visakha vỗ tay, cháu cũng muốn nghe sự chỉ dạy ấy của Đức Thế Tôn. Nhưng Ngài ở đâu thưa ông ngoại? Ngài đã đến rồi, Đức Thế Tôn ấy, sáng nay cùng với hội chúng sa môn 500 vị đang đi trì bình khất thực hóa độ chúng sanh tại thị trấn Pariya của chúng ta đấy. Thế sao ngoại và cháu không đi thăm, đảnh lễ và cúng dường Đức Thế Tôn ấy rồi xin được nghe lời chỉ dạy? Đi chứ, đi chứ, ông triệu phú cười vui mau mắn nói, nhưng hẳn đợi đến sớm mai. Bây giờ cháu hãy chuẩn bị thật trọng hậu và hoành tráng nhất, nghĩa là phải có đủ 500 cỗ xe, có ngựa kéo với đầy đủ tứ sự, lễ vật cùng 500 thị nữ gia nhân. Rồi ông cháu chúng ta đến thăm Đức Thế Tôn, có lẽ đang ở một nơi ngôi rừng nào đó ở ngoại ô. Sau khi cô bé đi lo công việc, ông triệu phú suy nghĩ, cha mẹ nó đều là bậc trí thức hiền thiện, đã từng được nghe pháp nhiều lần ở nơi này và nơi kia. Riêng cô bé thì chưa, nó lạ lắm. Nó tiềm tàng những phẩm chất cao quý mà ít người có được. Khi sinh ra, nó nằm gọn gàng trong cái bọc điều tinh khiết, trong kháo khỉnh sáng rỡ như viên hồng ngọc. Lại còn hương trời ở đâu mà tỏa ngát, thơm lừng cả nhà nữa chứ. Càng lớn lên, trong nó càng mỹ miều duyên dáng. Theo nhân tướng học, nó có năm vẻ đẹp quý phái, đó là xương, vóc, tai, da và tuổi trẻ. Tuy mới 7 tuổi, chưa phát lộ toàn diện năm vẻ đẹp ấy, nhưng rõ ràng tóc nó mượt mà lóng lánh, dài rồi cuộn lên như đuôi công. Cặp môi của nó đỏ hồng đi liền với nụ cười xinh xắn dịu dàng, còn hàm răng của nó trắng trong khít khao đều đặn và sáng ngời như hai hàng bạch ngọc. Nước da cô bé mịn màng như cánh hoa sen màu vàng, vóc nó trong mảnh mai nhưng tiềm tàng một sức khỏe lạ lùng. Có lần nó bồng một chú bê con trông nhẹ nhàng như ôm một bó bông. Điều đặc biệt lúc nào nó ăn uống đi đứng nằm ngồi đều toát ra cái phẩm chất cao quý, dường như không hề thấy thói hư tật xấu nào. Chỉ tiếc nó là gái, bằng không nó sẽ trở nên một bậc chí nhân chí thiện trên đời này. Nhưng mà không sao, phải tạo cơ hội cho cô bé này được thân cận những bậc đại trí tuệ như Đức Phật, để cho nó được thăng hoa những phẩm chất ấy. Thế rồi ngày hôm sau, ông triệu phú Mendaka và cô bé Visakha với 500 cỗ xe thực phẩm lễ vật, 500 thị nữ gia nhân rầm rộ sang trọng không thua gì vua chúa, đến khu rừng ngoại ô thăm viếng Đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu. Đức Phật biết trước chuyện này là một nhân duyên lớn cho giáo pháp, nên sáng nay đã không đi bát, ngài ngồi dưới một gốc cây lớn với hội chúng xung quanh. Thấy được Đức Phật, tự dưng cô bé Visakha phát khởi đức tin trong sạch, niềm hoan hỷ bừng bừng tỏa sáng nơi khuôn mặt. Nó nói nhỏ với ông ngoại: Đức Phật và hội chúng sa môn này có cái gì rất trong sạch thiêng liêng, hoàn toàn khác với các đạo sĩ du sĩ, với hình dung y áo tướng mạo lôi thôi lết thết mà cháu thường gặp nhan nhản khắp mọi nơi khắp mọi chỗ. Ừ, cháu nhận xét đúng đấy, cái đó được gọi là tăng tướng, là phẩm mạo thánh hạnh chỉ có được trong giáo hội của Đức Tôn Sư thôi cháu à. Sau buổi đặt bát cúng dường lớn, triệu phú Mendaka và cô bé Visakha còn được nghe pháp. Hôm ấy Đức Phật do biết sự suy nghĩ trong tâm ông triệu phú, nên ngài nói về những tính xấu của con người cần phải loại bỏ, phải cần có trí tuệ soi sáng thường trực để nhận ra những thói quen tật xấu nằm ngủ lưu niên lưu cửu trong dòng nghiệp của mỗi người. Nhờ vậy mới hiển lộ được tư cách và phẩm chất tốt đẹp mà ai cũng sẵn có, rồi làm cho được thăng hoa, dần dần đưa đến toàn thiện và toàn mỹ. Muốn đi theo con đường ấy, ban đầu phải có ngũ giới, thập thiện, biết bố thí cúng dường, biết mở rộng tấm lòng trong tương quan sự sống với con người, chúng sanh và xã hội. Sau buổi pháp thoại, ông triệu phú rưng rưng nước mắt, thấy Đức Phật thuyết một thời pháp đúng với tâm nguyện của mình, nên ông đã có được đức tin vững chắc đối với Tam Bảo. Cô bé Visakha mặc dầu còn nhỏ, nhưng tinh thần đã đến mức tiến hóa bậc cao, do căn duyên nhiều đời nên đã chứng quả nhập lưu hơn cả ông ngoại nó. Khi về đến nhà, hai ông cháu hoan hỷ quá, cứ huyên thuyên nói chuyện với nhau. Cha mẹ cô bé Visakha, ông bà triệu phú Thanangjaya và Sumani Devi đi công việc ở xa về, nghe được mỉm cười nói: Hai ông cháu thế là bọn xẻng pháp, Đức Thế Tôn sẽ cười chơi đấy. Hai ông cháu đặt bát một lần thì chúng tôi sẽ đặt bát hai ba lần. Hai ông cháu được nghe pháp một lần thì chúng tôi sẽ nghe pháp hai ba lần cho mà xem. Ôi niềm vui nhẹ nhàng thanh cao của cái gia đình hiền thiện này, ai mà không thèm muốn. Thế là Đức Phật và hội chúng phải ở lại đây một thời gian nữa để gieo duyên với chúng sanh. Không những hai vợ chồng gia đình triệu phú này đặt bát cúng dường, mà còn bạn bè thân hữu cùng rất đông gia chủ ở trong thị trấn Pariya nữa. Vậy là tôn giả Sariputta và Ananda thỉnh thoảng phải thay mặt Đức Phật để thuyết pháp đến quần chúng tín mộ, họ quy rất đông. Khi rời khỏi Kuru, Đức Phật tiết lộ một chút về tương lai. Cô bé Visakha kia sau này sẽ trở thành một nữ đại thí chủ, mà công đức hộ trì Tam Bảo, cúng dường tứ sự đến tăng ni cũng không thua gì ông triệu phú hiền thiện cấp cô độc đâu đấy.